Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc phỏng vấn Đức cha Giuse Ngụy Cảnh Nghĩa về tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 11 đến câu 17. Sau đó, Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần, xà vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói, này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng, một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. Quý vị và các bạn thân mến, các ngôn sứ ngày xưa đã tiên báo, còn Thiên Chúa sẽ xuống thế. Người sẽ là đấng mà muôn dân phải tôn thờ. Người sẽ làm cho người què đi được, người mù được thấy, người điếc nghe được và cho người chết sống lại. Ai có thể thực hiện các việc tiên báo đó? Người ấy chính là đấng Messiah, là đấng cứu chuộc trần gian. Bài tin mừng hôm nay nói về việc Đức Giêsu đã cho một người thanh niên, con của bà quá thành Na-in được sống lại. Người đã chạnh lòng thương khi nhìn thấy bà mẹ đang than khóc cho người con của mình. Đức Giêsu cảm thấy chạnh lòng thương là Đức Giêsu đã để cho tâm can của mình cũng cùng chịu đau khổ một cách tột cùng với tâm can của bà quá. Quả thật, không điều gì xót xa cho bằng việc mất mát đi người mình thương yêu. Ở đây, hình ảnh của Đức Giêsu chạnh lòng thương còn thể hiện tư cách của một người mục tử nhân lành. Một người mục tử biết chạnh thương trước những đau thương hay sự khốn khổ của con người. Việc làm trên của Đức Giêsu đã minh chứng cho các lời mà ngôn sứ thời xưa tiên báo. Người sẽ làm cho kẻ chết được sống lại. Mặc dù chứng kiến phép lạ nơi Đức Giêsu, thế nhưng, nhiều người trong dân Do Thái đã không tin người là đấng được sai đến, là đấng Mê-si-a. Họ chỉ xem Đức Giê-xu như một vị ngôn sứ đặc biệt. Nhiều người Do Thái đã không tin việc Thiên Chúa đã thật sự xuống thế. Người đã ở với chúng ta hơn 2.000 năm, thế mà nhiều khi con người nào đâu có biết. Hay cho dù có biết, thì họ cũng chẳng chịu tin. Và chính vì không có niềm tin nơi con Thiên Chúa, nên họ không thể nhận ra sự hiện diện của Ngài. Ngài đã đến, đã nói và đã chạm vào cuộc sống của mỗi chúng ta. Những ai luôn hướng lòng trí về Thiên Chúa, đặt để nơi sự quan phòng của Người, sẽ tìm thấy sức mạnh và có thể cảm nhận được Thiên Chúa luôn đồng hành trong cuộc đời. Người đã đến và đứng ngoài cửa. Hễ ai nghe và mở, thì Người sẽ vào với họ. Thiên Chúa đã đến ở với con người. Người đã đụng chạm đến tận cùng những nỗi thống khổ và ban cho con người niềm an ủi. Lạy Chúa Giê-xu, tạ ơn Chúa đã đến với chúng con qua bí tích tình yêu mỗi ngày. Ngài là nguồn vui và là nguồn an ủi cho chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Amen.
Chúa đã thấy.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Chương trình phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco từ nay đến khi bế mạc năm thánh. Mùng 6 tháng 9 vừa qua, Văn phòng nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco đã công bố các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha chủ sự từ nay cho đến ngày bế mạc năm thánh 20 tháng 11 năm 2016 như sau. Chúa Nhật 25 tháng 9, ngày năm thánh của giáo lý viên, cử hành thánh lễ lúc 10 giờ 30 tại quảng trường Thánh Phêrô. Từ thứ Sáu 30 tháng 9 đến Chúa Nhật mùng 2 tháng 10, tông du đến Georgia và Azerbaijan. Thứ Bảy mùng 8 tháng 10 và Chúa Nhật mùng 9 tháng 10, ngày năm thánh kính Đức Mẹ, chủ sự canh thức cầu nguyện lúc 17 giờ 30 thứ Bảy mùng 8 tháng 10 và cử hành thánh lễ lúc 10 giờ 30 sáng Chúa Nhật mùng 9 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúa Nhật 16 tháng 10, chủ sự lễ tuyên thánh cho 7 vị thánh mới. 7 vị thánh mới là 1. Sư huynh dòng La San Christian Solomon Lecle, người Pháp, tử đạo trong cuộc cách mạng Pháp. 2. Lodovico Bavoni, người Ý, sáng lập dòng Nam, con Đức Maria vô nhiễm. 3. Cha Alfonso Maria Fusco, người Ý, sáng lập dòng Nữ, chị em Thánh Gioan Tẩy Giả. 4. Cha José Gabriel del Rosario Broquero sẽ là vị thánh bản địa đầu tiên của Argentina. 5. Đức Giám mục Manuel González García, người Tây Ban Nha, sáng lập dòng Thừa Sai Thánh Thể Nazareth. 6. Nữ tu dòng Cát Minh Elizabeth Chúa Bà Ngồi, người Pháp. Và 7. José Sánchez del Río, thiếu niên người Mexico, tự đạo trong cuộc đàn áp tôn giáo La Cristiada tại Mexico. Thứ Hai 31 tháng 10 và thứ Ba mùng 1 tháng 11, tham dự lễ kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách tin lành tại Thụy Điển. Thứ Sáu mùng 4 tháng 11, cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các hồng y và giám mục đã qua đời trong năm, lúc 11 giờ 30 tại bàn thờ ngai tòa trong đền thờ Thánh Phêrô. Chúa Nhật mùng 6 tháng 11, ngày năm thánh cho các tù nhân và Chúa Nhật 13 tháng 11, ngày năm thánh cho những người không nhà, cử hành thánh lễ lúc 10 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô. Và Chúa Nhật 20 tháng 11, đại lễ Chúa Kitô vua vũ trụ, kết thúc năm phụng vụ, cử hành thánh lễ bế mạc năm thánh lòng thương xót. Tin Roma. Ngày năm thánh dành cho các ngự lâm quân Thụy Sĩ. Các ngự lâm quân Thụy Sĩ đã tham dự buổi cử hành phụng vụ năm thánh dành cho họ vào tối thứ Năm mùng 8 tháng 9 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô, sau khi đã đi bộ hành hương từ đại lộ Hòa Giải đến quảng trường Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự buổi cử hành phụng vụ này. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nói rằng, vũ khí bí mật của các ngự lâm quân Thụy Sĩ là thánh thể, kinh mân côi và cửa thánh. Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, đây là những vũ khí của Thiên Chúa, sẵn có và tất cả mọi người đều có thể đạt được. Các vũ khí này xem ra yếu đuối nhưng mạnh hơn tất cả những loại vũ khí tinh xảo của con người và có thể vượt qua mọi trở ngại. Kế đó, Đức Hồng Y khen ngợi các ngự lâm quân Thụy Sĩ cũng như đoàn hiến binh Vatican trong sứ vụ bảo đảm hòa bình và trật tự tại Vatican, đặc biệt là trong thời gian cần có sự cảnh giác tối đại. Được biết, từ năm 1970, các ngự lâm quân Thụy Sĩ đã đảm nhận tất cả các vai trò mang tính nghi lễ trong các biến cố và trong các buổi cử hành phụng vụ của Đức Giáo Hoàng, và họ luôn được nhìn thấy trong trang phục nghi lễ đầy màu sắc, với ngọn kích trên tay, sát cánh bên Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của họ không chỉ đơn thuần mang tính nghi lễ, Họ là một lực lượng quân đội thực thụ, được đào tạo tinh nhuệ và được trang bị vũ khí hiện đại. Người ta có thể nhìn thấy họ trong trang phục thường nhật khi họ bảo vệ Porta Santa Anna, cửa ngõ ra vào quốc gia thành Vatican. Họ vừa là một quân đội, vừa là các vệ sĩ, vừa là lực lượng bảo vệ biên giới. Vai trò của ngự lâm quân Thụy Sĩ trong lòng giáo hội Công giáo vượt xa một đội nghi lễ với các trang phục lỗi thời. Hiện nay, đoàn ngự lâm quân Thụy Sĩ gồm 110 người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các viện phụ và bề trên dòng biển Đức. Sáng mùng 8 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến các viện phụ và bề trên dòng biển Đức thế giới, và Ngài đề cao vai trò của ơn gọi chiêm niệm trong việc biểu lộ sự đáng tin cậy của sứ điệp Kitô. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Thống phụ Notkewur của Liên hiệp các đan viện biển Đức, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, đời sống đan tu là con đường tuyệt hảo để giúp cảm nghiệm kinh nghiệm chiêm niệm và biểu lộ kinh nghiệm ấy qua chứng tá bản thân và cộng đoàn. Thế giới ngày nay ngày càng chứng tỏ rõ ràng nhu cầu lòng thương xót. Lòng thương xót không phải là một khẩu hiệu hay là một công thức, nhưng là trọng tâm của đời sống Kitô và đồng thời là một lối sống cụ thể, là hơi thở, linh hoạt những quan hệ giữa con người với nhau và làm cho chúng ta quan tâm hơn tới những người nghèo, liên đới với họ. Xét cho cùng, lòng thương xót biểu lộ sự đáng tin cậy của sứ điệp mà giáo hội gìn giữ và loan báo. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, thời nay giáo hội được kêu gọi ngày càng chú ý đến điều thiết yếu và các đan sĩ nam nữ do ơn gọi giữ gìn một hồng ân và một trách nhiệm đặc biệt, đó là giữ cho các ốc đảo tinh thần được sinh động, nơi mà các vị mục tử và các tín hữu có thể kín múc nơi các nguồn mạch lòng thương xót của Chúa. Đức Thánh Cha không quên đề cao sự hiếu khách của các đan sĩ biển Đức. Qua đó, anh chị em có thể gặp những tâm hồn bị lạc hướng hoặc xa lìa giáo hội, những người ở trong tình cảnh nghèo khổ trầm trọng về mặt nhân bản và tinh thần. Tuy sống tách biệt với thế gian, nhưng khu nội cấm của anh chị em không hề khô cằn, trái lại, đó là một sự phong phú chứ không phải là một cản trở tình hiệp thông. Việc lao tác hòa hợp với kinh nguyện làm cho anh chị em tham gia vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa và liên đới với người nghèo là những người không thể sống mà không làm việc. Đại hội các viện phụ và bề trên dòng biển Đức tiến hành tại đan viện Thánh Anselmo ở Roma từ ngày 3 đến ngày 16 tháng 9 này. Trong số khoảng 250 tham dự viên cũng có một số là người Việt. Ngày 9 tháng 9 năm 2016, cha Notker Wolf, 76 tuổi, người Đức, chấm dứt nhiệm kỳ thứ ba làm thống phụ, tổng cộng là 16 năm. Ngày 10 tháng 9 năm 2016, Tổng hội đã bầu người kế vị đại diện cho hơn 20.000 đan sĩ nam nữ dòng biển Đức trên thế giới. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng nam biển Đức hiện có 340 đan viện với khoảng 7.200 đan sĩ, họp thành 19 chi dòng, mỗi chi dòng có viện phụ tổng quyền riêng. Các đan viện biển Đức tại Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco có trụ sở trung ương ở Roma và có 80 đan viện ở các nước với gần 1.400 đan sĩ. Đây là chi dòng lớn nhất của dòng biển Đức.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của phóng viên Gianni Valente thuộc hãng tin Vatican Insider với đức cha Giuse Ngụy Cảnh Nghĩa, một giám mục thuộc Giáo hội Trung Quốc thầm lặng tại Tề Tề Cáp Nhĩ thuộc tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc, về mối tương quan giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Phóng viên Gianni Valente tiếp tục phỏng vấn đức cha Giuse Ngụy Cảnh Nghĩa như sau. Thưa đức cha, Đức Hồng Y Than Hán viết rằng, Tòa Thánh, với thỏa thuận mà chúng ta đang nói đến, mong muốn thúc đẩy sự hiệp thông trọn vẹn của giáo hội tại Trung Quốc, và đã hình dung ra một hội đồng giám mục, quy tụ tất cả các giám mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Sau khi trường hợp các giám mục được truyền chức trái phép và bị vạ tuyệt thông được giải quyết, liệu sẽ có sự chống đối trong các cộng đồng công giáo Trung Quốc không, sau nhiều thập kỷ chia rẽ?
Giáo hội của Thiên Chúa trong cuộc lữ hành qua lịch sử gồm những tội nhân. Nếu giáo hội ấy mang hình dạng một hội đồng giám mục Trung Quốc hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, thì tất cả các giám mục này sẽ là những người đã hoán cải để cùng nhau đi về vương quốc của Thiên Chúa. Lối nhìn này, nhãn quan này thật là đẹp. Đây là điều chúng tôi mong được nhìn thấy từ lâu rồi, là điều chúng tôi đã cầu nguyện nhiều. Cộng đồng các tín hữu Trung Quốc sẽ không phản đối. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng rằng điều này sẽ kéo theo những hoa trái của việc hoán cải nơi tất cả mọi người chúng tôi. Đây là lúc tất cả mọi người chúng ta phải nhìn vào tình trạng cụ thể của đứa con hoang đàn như tin mừng đã thuật lại. Đứa con bỏ nhà ra đi trong nhiều năm, rồi cuối cùng để sống còn đã phải đi chăn heo. Chúng ta có thể hình dung ra thân thể đứa con ấy đầy mùi của heo, nên khi trở về nhà phải tắm rửa càng sớm càng tốt, bởi vì không ai muốn ở gần người bốc mùi hôi. Chúng ta không muốn thấy đứa con hoang đàn, sau khi được người cha ôm lấy, lại trở về với tình trạng bẩn thỉu của đàn heo, lại ngụp lặn trong đống bùn nhơ và không muốn được thoát khỏi rác rưởi và hôi hám. Nếu ai có thái độ ấy và trở về với bùn nhơ, thì có nghĩa là kẻ ấy không có căn tính, không có cảm giác thuộc về, và ai cũng sẽ xa lánh kẻ ấy.
Thưa Đức Cha có nghe nói gì liên quan đến nội dung của các cuộc đàm phán giữa Tòa Thánh và Chính phủ Trung Quốc không ạ?
Chúng tôi không biết chi tiết, nhưng chúng tôi biết rằng họ đang làm việc, công việc đang tiến hành, và thế có nghĩa là mọi thứ đang tiến triển. Không cần phải vội vã, bởi vì sẽ rất tốt nếu công việc tiếp diễn đều đặn. Nhưng đồng thời, chúng tôi hy vọng rằng hai bên sẽ sớm đạt được một kết quả cụ thể, điều đó sẽ tốt cho tất cả mọi người, và điều này càng đến sớm càng tốt.
Theo một số nhà bình luận, đối thoại là không thực tế và còn có hại, nếu trước hết không loại bỏ áp lực của Hội Công giáo yêu nước, có phải như thế không ạ, thưa Đức Cha?
Khi Tòa Thánh và Trung Quốc bắt đầu đàm phán, họ phải được tự do nói về tất cả mọi thứ, kể cả Hội Công giáo yêu nước. Nhưng không được áp đặt điều kiện tiền quyết. Chúng ta phải nói những gì chúng ta nghĩ và cũng nêu ra những đề nghị. Nhưng trước hết, Đức Thánh Cha phải cảm thấy được chúng ta ủng hộ hoàn toàn và tin tưởng vào Ngài. Chúng ta không được áp đặt các điều kiện cho Ngài. Bảo Ngài làm cái này hay không làm cái kia, kể cả mong muốn áp đặt những ý tưởng của chúng ta cho Ngài. Trong tin mừng, Chúa Giê-xu đã trao cho Phê-rô nhiệm vụ củng cố anh em mình trong đức tin. Chúa Giê-xu cũng nâng đỡ Đức Giáo Hoàng trong nhiệm vụ này, và chúng ta đừng mong dạy cho Đức Giáo Hoàng làm như thế nào.
Nhưng thưa Đức Cha, nếu có ai đó vẫn cứ hoài nghi thì sao ạ?
Các tiêu chí phải theo không phải là ý kiến của riêng ai, nhưng là tin mừng và đức tin của các tông đồ. Không ai được tin rằng ý tưởng của mình vượt trên lời Chúa Giê-xu đã nói. Và Chúa Giê-xu trong tin mừng cũng bảo chúng ta hãy tin vào Phê-rô, vị tông đồ đã phản bội người và đã được người tha thứ bởi vì Phê-rô ủng hộ người. Chắc chắn, chúng ta phải đi theo chân lý mà chúng ta nhận thức trong lương tâm mình. nhưng chính đức tin soi sáng cho lương tâm chúng ta, chứ không phải ngược lại.
Thưa Đức Cha, đâu là những cơ hội lớn và cả những cạm bẫy nguy hiểm nhất mà Đức Cha nhìn thấy với tư cách một mục tử trong hiện tại và tương lai của giáo hội tại Trung Quốc?
Lúc này, trong xã hội Trung Quốc, người ta cho rằng cần có những điểm tham chiếu về đạo đức, bởi vì tham nhũng tàn phá và hủy diệt mọi thứ. Vì vậy, khắp nơi đều gợi lên một khát vọng về điều thiện hảo, làm việc vì tôn trọng người khác và vì lợi ích chung. Và như thế, theo ý kiến của tôi, đang có một bầu khí thuận lợi cho tinh thần tin mừng. Chúng tôi thấy rằng chúng tôi có thể cùng nhau làm việc. Xã hội Trung Quốc hy vọng vào sự đóng góp tích cực và xây dựng của người Kitô hữu chúng ta. Nguy cơ là chúng ta sẽ không tận dụng được hoàn cảnh thuận lợi này, bởi vì chúng ta bị phân tâm và lạc lối trong nhiều chuyện khác. Giống như từ chối loan báo tin mừng đúng vào lúc nhiều người có thể hoan hỷ đón nhận.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Gianni Valente của hãng tin Vatican Insider với Đức Cha Ngụy Cảnh Nghĩa về tương quan giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của cuộc phỏng vấn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Chúa trong đời, mất Chúa trong đời. Thì này con như hoa sớm của chiều phai. Đường trần gian qua bao mưa nắng, hạnh phúc tìm được nơi nào? Ngày tháng phiền muộn hư hao. Chúa ơi, vắng Chúa trong đời, mất Chúa trong đời. Thì này con lao đao kiếp sống về giờ. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ở cuối bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Có thể nói, nỗi khát vọng sâu thẳm nhất của con người là tìm kiếm hạnh phúc. Tất cả các triết gia, nghệ sĩ, đến phu làm đường, đều có chung một mục đích là làm thỏa mãn hạnh phúc cho mình và cho cộng đoàn mình. Thế nhưng, đâu là nền tảng và trung điểm của nỗi khát vọng này? Trích đoạn tin mừng Luca thuật lại cho chúng ta dụ ngôn. Người quản lý bất lương. Đây là dụ ngôn gây nhiều thắc mắc nhất trong tất cả các giáo huấn của Đức Giêsu. Trong dụ ngôn này, viên quản lý được lệnh phải phúc trình về việc anh ta đã phung phí tiền bạc của ông chủ. Khi biết mình sắp mất việc, và vì không muốn phải lao động cực nhọc cũng như ăn mày, nên anh ta đã mau chóng cho gọi một vài con nợ của ông chủ đến, và chỉnh sửa những khoản nợ của họ. Mục đích là để tìm chốn tựa nương khi cuộc đời lâm cảnh khốn cùng. Hành động của tên quản lý bất lương được ông chủ và cả Đức Giêsu khen ngợi. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đây, thì bài tin mừng sẽ là dở dang và không đúng mục đích của Đức Giêsu. Ở cuối trình thuật tin mừng, Đức Giêsu nói: "Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được." Làm tôi Thiên Chúa là phụng sự người, làm tôi tiền của là trở thành nô lệ cho nó. Trong văn hóa Do Thái, tiền của được xem như một thứ quyền lực thống trị thế gian. Ngày hôm nay, nhân loại đang tràn ngập những biến cố và những vấn nạn khắc nghiệt đối với đời sống tinh thần của con người. Như thể nó đang che đi con mắt lòng tin của người tín hữu vào Thiên Chúa. Đồng tiền trở thành thước đo của những chuẩn mực hạnh phúc. Nó mời gọi con người xa rời Thiên Chúa. Sự tục hóa đang là mốt sống và ý thức hệ của những người trẻ. Con người đang tồn tại trong một thế giới bất định. Chủ thể người và sự phân giải các thực thể tâm lý đang đối diện với tính phân mạnh ngày càng tăng của thực tại. Chủ thể đang ngập tràn, quá tải bởi những hình ảnh, sự kiện, quan hệ xã hội. Khuynh hướng toàn cầu hóa làm cho thế giới, một cách nghịch lý, vừa trở nên mở rộng, vừa ngày càng chật hẹp trong cảm thức không gian và thời gian. Giữa những biến cố thăng trầm như vậy, người ta phải suy tư về thân phận của mình. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thiên tài về tình yêu, quê hương và thân phận con người, đã mãi mãi ra đi, nhưng thân cát bụi vẫn còn vang vọng đâu đây về hình ảnh của một con người sau một chặng đường vừa tuyệt vời, vừa mệt nhoài của kiếp nhân sinh. Âu cũng là điều kiện nghiệt ngã chung của thân phận làm người ở đời. Thân cát bụi vẫn âm vang những lời ca vừa linh thiêng, vừa u uẩn như một tiếng thở dài, và mãi mãi còn đó những câu hỏi, vừa mơ hồ, vừa hiện sinh về nguồn gốc, về tương lai, cũng như số kiếp con người. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi? Suy cho cùng, đây cũng là nỗi khắc khoải chung của con người muôn thuở. Trải qua những biến cố thăng trầm, con người thủ đắc được gì? Có vị trí và ý nghĩa gì? Hay chỉ là cát bụi? Đâu là chỗ con người ta tựa nương hay trở về trong một cuộc sống đầy khắc khoải, lo âu và mệt mỏi? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi xin kể một câu chuyện về một cô gái hư hỏng. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo ở quê. Khi trưởng thành, cô lên thành phố và làm việc trong một quán bar. Thời gian đầu, cô làm chủ được đồng tiền. Nhưng dần dà, vì quá nhiều tiền, nên đồng tiền trở thành ông chủ. Giữa chốn phồn hoa của đô thị, cô nhanh chóng trở thành con nghiện. Khi đồng lương trong quán bar không đủ đáp ứng cho những cơn khát nghiện, cô ra đường làm thêm. Chẳng mấy lúc, cô nhiễm căn bệnh sida. Khi sức lực suy tàn, cô tìm về với gia đình. Trước lúc lâm chung, cha mẹ cô đi tìm cha xứ để lo cấp phép bí tích cuối cùng. Do đường xá xa xôi, nên cha xứ đến muộn. Cô gái chỉ có thể nói được một lời cuối cùng. Thưa cha, mọi sự hết rồi, chỉ còn lại mình cha mà thôi. Nói đoạn, cô nghẹo đầu sang một bên và trút hơi thở cuối cùng. Cha mẹ cô khóc thảm thiết, một phần thương cho phần đời của con gái mình, một phần tiếc cho linh hồn con mình sợ không được cứu. Người mẹ nói với cha xứ như có phần trách móc. Nếu cha đến sớm một chút, thì con gái của con được cứu. Vị linh mục như đầy thần khí, quay lại, nhìn hai ông bà và nói. Ông bà không biết sao. Chẳng phải trước lúc thắp thờ, con ông bà đã nói được một lời cuối cùng. Thưa cha, mọi sự hết rồi, chỉ còn mình cha mà thôi. Quả thực, mọi sự hết rồi. Tiền bạc hết rồi, bác sĩ cũng thua rồi. Cha mẹ cũng không thể cứu vãn được sự sống của con gái mình nữa. Nhưng, chỉ cha mới có thể cứu được linh hồn con khỏi sự chết đời đời. Chúng ta nhớ lại, trên ngọn đồi Can Vê, cách đây hơn 2000 năm. Một trong hai tên trộm bị treo trên thập giá, nói với Đức Giê-xu rằng, ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó, mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc chúng ta đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giê-xu, ông Giê-xu ơi, khi nào vào nước của ông, xin hãy nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Cũng như tên trộm lành, người phụ nữ tội lỗi kia, ở khúc cuối của cuộc đời, đã nhận ra một thực tại căn bản và sâu thẳm nhất của thân phận con người. Đó là, không thể đặt cuộc đời mình trên nền tảng trần thế, và sự sống đích thực thuộc về Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa mới cứu được con người thoát khỏi sự chết đời đời, thông qua tác vụ của người linh mục ở trần thế này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta quy tụ về đây, cùng hiệp nhau dâng thanh lễ, là chúng ta đang tìm kiếm Thiên Chúa và phụng sự người. Hay nói đúng hơn, chúng ta đang lựa chọn một thực tại căn bản là chính Thiên Chúa. Dựa vào bản văn tin mừng, không cho phép chúng ta đồng hóa Thiên Chúa với ông chủ trong dụ ngôn. Nhưng Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa chấp nhận đứng vào vị trí của tội nhân trên dòng sông Giô-đan để hòa mình với dòng chảy của phận người. Dù biết rằng dòng đời không êm ái như dòng sông, nhưng sự đi xuống này mang một chiều kích căn bản, đó là chỉ làm như thế mới có thể lôi kéo con người lên khỏi vực thẳm của tội lỗi và sự chết. Mặt khác, Đức Giê-xu đã cúi xuống và đụng chạm đến từng mảnh đời cụ thể, cho dù là rách nát, tê liệt hay tội lỗi, để an ủi, để chữa lành và để giải thoát họ. Những lời rao giảng của người không chỉ để khai mở cho lý trí về nước trời, mà đó còn là những thực tại nhắm đến con người, được bắt gặp trong những biến cố đời thường. Đức Kitô đến thế gian không phải là để tiêu diệt hết những khổ đau của nhân loại, nhưng là làm cho đau khổ trở nên có ý nghĩa và mang niềm hy vọng cho những ai đang khốn cùng. Làm môn đệ của Chúa Giê-xu, quý ông bà và anh chị em cũng mang trong mình những khát khao những hy vọng. Nhưng đồng thời, quý vị cũng đang đứng trước những lựa chọn khắc nghiệt cho tương lai của đời mình. Tuy nhiên, những khát vọng và lựa chọn ấy phải được đặt trên nền tảng là chính Thiên Chúa và quy hướng về Người. Khi nào chúng ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình, chúng ta sẽ đánh mất đi một chỗ dựa nền tảng, cũng như không có niềm hạnh phúc và sự sống đích thực. Hệ lụy của cột tháp Ba Ben khởi đi từ việc con người loại trừ vị thần ra khỏi thế giới của họ. Chiến tranh, bạo lực, chia rẽ, hận thù, vô lương tâm là hệ quả của việc thiếu vắng Thiên Chúa trong cõi lòng con người. Mặt khác, một cách nào đó, quý ông bà và anh chị em cũng là những người quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Chúng ta vừa thủ đắc, vừa phân phát ân huệ ấy cho tha nhân, để mọi người được nhận biết Thiên Chúa là đấng đầy yêu thương. Nguyện xin Thiên Chúa cho chúng con vượt thắng được những cám dỗ của những thực tại trần thế này. Xin cho chúng con biết kiên vững trong đức tin, luôn mãi tìm kiếm và lựa chọn Chúa là niềm hạnh phúc đích thực trong mọi thời khắc của cuộc đời vạn biến này. Amen.
Chọn tình yêu con đi theo Chúa, thập giá cuộc đời trên vai, tình mến nồng nàn không phai. Chúa ơi, Chúa chết khổ hình, Chúa hiến thân mình để đời con vui trong ánh sáng trường sinh. Ngài tiêu đưa tình yêu chan chứa, hạnh phúc nhẹ nhàng bay cao, nguyện ước tượng ngàn trăng sao. Chúa ơi, có Chúa trong đời, có Chúa trong đời, thì ngày con an vui vững bước thành người. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời. Lạy Chúa, Chúa là lẽ sống, là hy vọng bên bờ an vui. Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc, Chúa là cùng thích con hiến dâng đời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Từ khi chào đời, tôi đã được sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dắt tôi đi vào đời. Từng bước chân tôi trong trần thế, được Ngài luôn hướng dẫn. Lòng thấy vui mừng, tôi ra đi làm nhân chứng cho Chúa như ánh sáng.
các bạn thân mến, chuyện kể rằng A đi câu cá, trên đường trở về gặp một người ăn xin sắp chết đói. A thương tình nên bắt trong giỏ cá của mình vừa đi câu về cho người ăn xin một con cá. Người ăn xin đã nướng ăn và thoát được cơn đói. A về rất vui gặp bạn mình là B, kể lại chuyện mình đã làm được một việc thiện. B lắc đầu bảo A rằng làm như vậy là không chắc tốt. Không chỉ cho cá, cậu nên cho người ăn xin cần câu, để anh ta có thể tự mình đi câu kiếm sống. Không tin ngày mai, cậu đi qua, sẽ thấy người ăn xin đó vẫn bị cơn đói hành hạ. Ngày hôm sau, B rủ A cùng đi câu. Khi trở về, quả đúng như lời B nói, hai anh em gặp lại người ăn xin đang nằm lả bên vệ đường. A lại cho người ăn xin cá, và B cho người ăn xin cần câu. A và B trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ vì đã làm được một việc thiện. Trên đường về nhà, A và B gặp bạn là C. Cả A và B hào hứng kể cho C nghe chuyện vừa xảy ra. C lắc đầu nói, các cậu làm như vậy chưa chắc đủ. Cho người ăn xin cần câu rồi, nhưng nếu không chỉ cho anh ta phương pháp câu, thì chưa chắc anh ta đã câu được cá. Có thể ngày mai trở lại, các cậu sẽ thấy người ăn xin vẫn bị đói. Ngày hôm sau, A và B rủ C cùng đi câu. Khi trở về, quả đúng như lời C nói, ba anh em gặp lại người ăn xin đang nằm còng queo, quắp chiếc cần câu lả đi bên vệ đường. Thế là A lại cho cá, B sửa lại cần câu, C giảng giải tỉ mỉ phương pháp câu cá, từ ngoắc mồi câu đến phương pháp câu từng loại cá. Thế rồi cả ba ra về, trong tâm trạng đầy hưng phấn, tin chắc từ nay người ăn xin sẽ không sợ đói nữa. Khi ba người về gặp D, cả ba lại hào hứng kể lại chuyện người ăn xin. B ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu nghi hoặc. Các bạn đã làm đúng, thế nhưng tớ nghĩ vẫn chưa đủ. Tớ chỉ sợ thiếu một điều có lẽ còn quan trọng hơn, đó là các cậu chưa chỉ cho anh ta thái độ sống tích cực và phù hợp. Chỉ e rằng anh ta sẽ chỉ lo bản thân trước mắt, không lo đến lâu dài, tích cốc, phòng cơ, khi mùa hạn tới không có cá để câu, thậm chí anh ta còn có thái độ tiêu cực là không chịu đi câu, trở lại với nghề ăn xin. Cả A, B và C không tin lắm vào lời của D. Nhưng để kiểm tra, ngày hôm sau nữa, A, B và C rủ D cùng đi câu. Không ngờ rằng, trên đường về nhà, cả bốn anh em lại gặp người ăn xin ngày nọ trở về với nghề cũ của mình. A, B và C kéo D lại, bảo D chỉ cho người ăn xin thái độ sống. D ngần ngại đáp, thái độ sống phải được tự đào luyện thường xuyên nhờ sự định hướng, tác động của gia đình, nhà trường và xã hội. Không thể ngày một, ngày hai mà có được. Quý vị và các bạn thân mến! Một nhà tư tưởng đã nói, hãy chú ý đến suy nghĩ của bạn, chúng sẽ trở thành lời nói. Hãy chú ý đến lời nói của bạn, chúng sẽ trở thành hành động. Hãy chú ý đến hành động của bạn, chúng sẽ trở thành thói quen. Hãy chú ý đến thói quen của bạn, chúng sẽ trở thành tính cách. Hãy chú ý đến tính cách của bạn, chúng sẽ trở thành số phận. Như vậy, tính cách hay số phận của một con người là kết quả của một quá trình đào luyện trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động được thực hiện một cách thường xuyên và có định hướng lâu dài trong suốt cuộc sống của chúng ta, chứ không thể được hình thành trong một thời gian rất ngắn. Tất cả tạo nên thái độ sống, và thái độ sống đó tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, tùy thuộc vào tác động giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội và nỗ lực của chính bản thân người đó. Yếu tố cuối cùng này rất quan trọng, vì cho dù chúng ta có nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ, được sống trong một môi trường tốt đến bao nhiêu đi nữa, được có cơ hội tiếp xúc, lắng nghe nhiều lời khuyên nhủ quý giá, thì tất cả cũng trở nên vô hiệu hóa nếu chúng ta không kết hợp một cách tích cực với sự nỗ lực của chính bản thân. Mọi người có thể giúp cho ta cách sống, nhưng không ai có thể sống giúp chúng ta. Vì thế, nếu trong quá trình sống, người ăn xin không biết tự trang bị cho mình một thái độ sống tích cực, phù hợp, thì cho dù được anh A lại cho cá, anh B sửa lại cần, anh C giảng giải tỉ mỉ phương pháp câu cá đi nữa, thì có khi anh ta vẫn có thái độ sống tiêu cực, không chịu đi câu, lại trở lại với nghề ăn xin, chịu cảnh đói nghèo như cũ. Nhiều người Kitô hữu trong chúng ta cũng xem việc lãnh nhận bí tích rửa tội, được gia nhập vào giáo hội, được trở thành con cái Chúa đã là đảm bảo vững chắc cho đời sống đức tin của mình. Nhưng thực ra, để có một đức tin trưởng thành, chúng ta cũng phải không ngừng học hỏi, tìm hiểu Kinh Thánh và để lời của Ngài thấm đượm trong từng tế bào cuộc sống của chúng ta. Đồng thời, muốn có một thái độ sống của một người thực sự thuộc về Chúa, trở nên giống hình ảnh của Chúa, chúng ta cũng phải miệt mài trao luyện, cố gắng đổi mới mình trong từng hy sinh, tháp nhập đời sống của mình vào Thiên Chúa trong từng giây phút của cuộc đời. Lạy Chúa, vì tình thương vô lượng vô biên, Chúa đã cho chúng con được làm người và trở thành con cái Chúa. Xin Thánh Thần Chúa hãy ban cho chúng con niềm tin và sức mạnh, để chúng con luôn biết canh tân đời sống của mình. Nhờ đó, chúng con mới trang bị cho mình một thái độ sống cho đúng với danh hiệu một con người với đầy đủ những giá trị của nó, cũng như luôn biết sống xứng đáng với địa vị là con cái của Chúa. Amen.
Tình sâu nghĩa nặng biết bao giờ mới mong đáp đền. Tình Chúa sáng trong như vầng thái dương ôi cao đẹp. Tình Chúa thương con không gì sánh, trường tồn qua năm tháng. Tình Chúa ngọt ngào đem an vui nguồn bình phước cho đời. Ôi tình thương của Chúa
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.